SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Các nhà bình luận cho rằng Hoa Kỳ và Philippines có vẻ như quay lại với nhau sau một loạt những cái diễn biến cho thấy là Trung Quốc khuấy động ở Biển Đông, nếu không nói là bành trướng ảnh hưởng ở trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương. Anh có nghĩ vậy không?
Vâng, từ vài tuần nay thì người ta thấy hường như là giọng điệu của Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines có vẻ là hòa hoãn hơn, có vẻ là dịu dàng hơn đối với cái đồng minh của mình là Hoa Kỳ, mặc dù trước đây ông cũng đã có những cái lời lẽ rất là cay đắng, rất là hậm hực đối với Washington. Người ta thấy từ khi ông Duterte lên nhậm chức năm 2016 thì bây giờ nó cũng đã là cái năm thứ ba trong cái nhiệm kỳ 5 năm của ông rồi. Và trong 2 năm đầu tiên vừa qua, người ta thấy ông đã có những cái bước về ngoại giao cũng như là về kinh tế tiến gần hơn với Trung Quốc so với cái đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ. Nhân dịp này thì chúng ta cũng nên so sánh cái nhiệm kỳ của ông Duterte và Tổng thống Donald Trump hiện tại. Bởi vì hai ông gần như là có một cái thời kỳ cầm quyền giống nhau, mặc dù rằng là ông Duterte có cái nhiệm kỳ 5 năm và ông Donald Trump có nhiệm kỳ là 4 năm. Và cái nhiệm kỳ 5 năm của ông Duterte bao trùm cả cái nhiệm kỳ của ông Donald Trump. Nói như vậy có nghĩa rằng là ông Duterte đã lên cầm quyền dưới cái thời của Tổng thống Obama và ông đã có những cái lời công kích rất là nặng nề đối với cái chính phủ trước đây của Hoa Kỳ là cái chính phủ của Obama. Nhưng mà từ cái khi mà ông Donald Trump có những cái quyết định mới hơn về cái vấn đề liên quan đến Biển Đông đó, thì và với cái sự lơ là đi hoặc là cái sự thiếu cam kết hoặc là không thực hiện những cái lời hứa của Bắc Kinh khiến cho Philippines dường như đang suy nghĩ lại về cái bàn giao của mình.
Nhưng mà chẳng phải trước đây ông Duterte có vẻ thân hơn với Trung Quốc, mà nhất là sau khi cái phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về cái chuyện Biển Đông, thì mặc dù xử là Manila thắng, nhưng mà có vẻ như là cũng không có muốn vuốt râu hùm thì phải.
Thưa anh Quốc Vinh, thì cái phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế về luật biển được đưa ra vào tháng 7 năm 2016 dưới cái thời của Tổng thống Aquino. Đây được coi như là một cái chiến thắng về mặt pháp lý rất là quan trọng của Philippines trong cái cuộc tranh chấp về vấn đề lãnh thổ, lãnh hải của cái nước này. Đó cũng được coi như là một cái văn kiện, một cái án lệ quốc tế có tính cách căn bản trong cái việc mà giải quyết những cái tranh chấp hoặc là xung đột đối với những cái quốc gia đang có phần tương tranh về cái mặt chủ quyền biển đảo của họ, trong đó có cả Việt Nam nữa. Tuy nhiên cái chiến thắng này của Philippines đã bị làm dịu đi hoặc là một phần nào đó lu mờ bởi cái chính sách mới sau khi ông Duterte trở nên làm tổng thống. Và có thể giống như là anh mô tả là Philippines cũng ngần ngại vuốt râu hùm chứ. Trung Quốc là cái quốc gia đầu tiên mà ông Duterte đi viếng thăm với tư cách là tân tổng thống của Philippines. Và ở đó ông đã nói một vài cái điều mà người ta bây giờ vẫn còn nhắc lại. Đó là ông nói là ông ngoại của tôi là người Trung Quốc và tôi tự coi mình như là con của Trung Quốc. Và hoặc là ông có nói là Trung Quốc là một cái đối tác kinh tế mà chúng tôi tin tưởng hơn cả những cái quốc gia đồng minh từ trước đến nay của Philippines, tức là ông ám chỉ cả Hoa Kỳ. Và hai bên đã có ký kết với nhau nhiều cái hợp đồng về doanh nghiệp và xây dựng những cái cơ sở hạ tầng trị giá hàng chục đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim. Và người ta tưởng rằng một cái kỷ nguyên hợp tác mới trong việc xây dựng ngoại giao cũng như là kinh tế giữa hai nước đã bắt đầu ló dạng từ khi ông Duterte lên cầm quyền. Nhưng cho đến nay đã hơn 2 năm, mọi việc dường như cũng chưa đâu vào đâu cả, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà bây giờ thì anh thấy như thế nào khi mà thay đổi lập trường như vậy, thì Washington có nhân cái dịp này để mà củng cố lại cái quan hệ ở trong khu vực hay không, và đặc biệt là với Philippines, tại vì thực sự ra cái quan hệ giữa Philippines và Hoa Kỳ mặc dù là đồng minh nhưng mà nó cũng không phải là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt, đúng không anh? Nhưng mà gần đây đó thì Washington đã chào hàng rất là nhiều vũ khí cho Philippines, đúng không ạ?
Rõ ràng là với cái việc mà Tổng thống Donald Trump là có những cái nỗ lực để lôi kéo các nước Đông Nam Á trong cái chiến dịch chung nhằm chống lại cái sự trỗi dậy của Trung Quốc đó, thì cái việc tài trợ và bán vũ khí của Hoa Kỳ đã là một trong những cái offer, những cái lời mời chào hàng khá hấp dẫn đối với một số các nước trong vùng, không kể cả Philippines và kể cả bên của Việt Nam nữa chẳng hạn. Thì những cái điều này khiến cho Tổng thống Duterte phải điều chỉnh lại những cái mối quan hệ của Philippines với Mỹ, và cũng đã nâng cái cấp, hay là có thể nói rằng là làm ấm lại cái mối quan hệ giữa hai nước, bởi vì nó cho thấy rằng ông cần phải cân bằng cái chính sách ngoại giao của Philippines. Một mặt là do cái sự viện trợ nhỏ giọt và không có thực hiện đúng những cái cam kết trong hợp đồng của Trung Quốc, và một mặt khác thì có những cái bước tiến khá cụ thể của Hoa Kỳ trong cái việc mà giúp đỡ cho Philippines có thể giữ gìn cái chủ quyền của họ, cũng như là chống đối lại hay là diệt trừ những cái phong trào khủng bố ở trong nội địa của Philippines. Và vì vậy ông Duterte phải đặt cái quyền lợi của quốc gia lên trên những cái lời hứa mà có tính cách nghĩa là xa vời từ phía Bắc Kinh chẳng hạn. Trong khi đó, cái nội tình chính trị của Philippines cũng khiến cho cái việc trở lại của Hoa Kỳ nó thuận lợi hơn, bởi vì ông đang bị áp lực của từ cái giới quân nhân và một cái thành phần mà họ cho rằng là không có thể hy sinh được cái quyền lợi, cái chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải cho những cái lợi ích kinh tế trước mắt, mà có thể những cái lợi ích kinh tế trước mắt đó chỉ là những lời hứa suông mà thôi.
Nhưng căn cứ trên những gì đã xảy ra, lấy thí dụ như là cái sự kiện mà nhiều nhà quan sát cho rằng là một cái sự đối đầu cũng khá là nghiêm trọng năm 2012 ở trên cái khu vực của bãi Scarborough đó, thì Hoa Kỳ đã không có giữ một cái vị trí cứng rắn lắm. Nhiều nhà bình luận họ nhận xét như vậy. Vì sao thưa anh, Washington cũng không muốn đụng đầu với lại Bắc Kinh, đúng không ạ?
Vâng, cái sự kiện 2012 tại đảo đá Scarborough nó cũng tương tự như cái sự kiện năm 1974 khi Trung Quốc đã dùng vũ lực để đánh chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn. Trong cả hai cái sự kiện này, hải quân của Hoa Kỳ vẫn có hiện diện ở trong vùng nhưng mà khoanh tay đứng nhìn, chứ không có một cái hành động can thiệp hoặc giúp đỡ gì cả đối với hai cái đồng minh của mình là Philippines và Việt Nam Cộng Hòa. Cái điều này đã tạo nên một cái tâm lý bất bình và bất tín trong lòng của dân chúng Philippines chẳng hạn. Thì vì khi đó họ nói rằng là nếu mà Hoa Kỳ chỉ cần lên tiếng thôi, chúng chưa cần nổ súng nữa, là Hoa Kỳ sẵn sàng đứng phía sau lưng Philippines theo cái hiệp ước bảo vệ là hiệp ước phòng thủ chiến lược của hai nước được ký kết năm 1951 đó, thì có lẽ cái tình trạng nó đã khác rồi, bởi vì Trung Quốc không thể nào không có đếm xỉa đến cái lực lượng hải quân Hoa Kỳ đang có mặt ở trong vùng. Và dường như đây là một cái nỗi niềm cay đắng của nhiều cái thế hệ tướng lãnh ở Philippines kể từ năm 2012 cho đến bây giờ. Họ vẫn còn đặt một cái câu hỏi nghi ngờ về cái tính nghĩa là hợp tác toàn diện và cái lời hứa về bảo vệ quốc phòng cho nhau đó của Hoa Kỳ nó có một cái ý nghĩa gì không khi qua cái trường hợp của đảo Scarborough này. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thưa anh, là với một cái sự là bành trướng một cách khá nhanh chóng, một cách khá quy mô của Trung Quốc bây giờ, Philippines càng cảm thấy rằng là cái chủ quyền của họ ngoài những cái đảo xa ở cách bờ Palawan chẳng hạn đó, nó nổi lên một cái sự đe dọa hơn là trong cái sự kiện Scarborough hồi năm 2012. Và vì vậy họ cần phải có đồng minh, họ cần phải có một cái dù hoặc là một cái thế lực để dựa lưng. Và cái thế lực để dựa lưng đó nhìn xung quanh không còn ai khác ngoài Hoa Kỳ.
Nhưng mà thưa anh, tại sao Manila lại đổi lập trường đối với Bắc Kinh như vậy? Bởi vì trước đây thì Trung Quốc đã cam kết đầu tư vào Philippines rất là nhiều. Lấy thí dụ như hứa sẽ đầu tư 24 tỷ đô la Mỹ Kim đó vào Phi. Mà giờ không thực hiện hay là như thế nào mà ông Duterte lại bây giờ quay lại với Hoa Kỳ như vậy?
Vâng, thì người ta cho rằng là Philippines đã bị Trung Quốc lợi dụng trong cái ván bài tranh giành đồng minh với Hoa Kỳ. Thì sở dĩ ông Duterte đã thay đổi cái nhìn của mình về cái quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh đó, thì trong số 27 cái thỏa thuận mà được ký kết giữa Trung Quốc và Philippines trong cái chuyến viếng thăm của ông Duterte hồi tháng 10 2016 đó, thì Trung Quốc đã đồng ý cho Phi vay rất là nhiều tiền, thí dụ như là 9 tỷ đô la với lãi suất thấp, rồi bao gồm 3 tỷ đô la của ngân hàng quốc gia ở Trung Quốc vân vân, và Trung Quốc cam kết đầu tư vào các cái dự án đường sắt, về năng lượng, về khai thác mỏ, tổng số là khoảng cỡ 15 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà tất cả những cái đó đã không được thực hiện sau 3 năm qua, thưa anh Quốc Vinh. Thì chúng ta đều thấy rằng là những cái chiêu mà Trung Quốc nhằm nghĩa là câu những cái nước hoặc là chậm phát triển ở Á Phi và Nam Thái Bình Dương đều nó có một số các cái công thức giống nhau. Đó là thứ nhất là họ yêu cầu là phải thuê mướn công nhân Trung Quốc. Thứ hai là cái việc thay đổi chi phí dự án khi mà nó được thực hiện nửa chừng. Và thứ ba là các cái dự án nó không có cái thời gian hoàn tất. Và cái điều này nó đang áp dụng ở Philippines cũng như là ở Việt Nam chúng ta cũng đã có một số các cái kinh nghiệm về cái chuyện này. Và chính vì vậy ông Duterte năm nay, thưa quý vị, ông Duterte 73 tuổi, ông không còn cảm thấy là có thời gian chờ đợi được nữa. Và vì vậy, ông đã yêu cầu là phải tìm những cái đối tác khác để mà xây dựng Philippines cho kịp cái tốc độ phát triển giống như là các cái quốc gia ở trong vùng. Và ông đã không nhận được một cái lời hồi đáp nào từ phía Bắc Kinh. Ông cho rằng là Bắc Kinh chỉ hứa suông mà thôi chứ không có thực hiện điều đó. Và ông đã cho rằng là 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ ông đã phí thời gian để nghe những cái lời hứa, và những cái lời hứa đó không có. Và cùng cái lúc đó thì các cái nỗ lực ngoại giao cũng như là quốc phòng ở từ Washington lại đổ đến Philippines một cách dồn dập, như là những cái cuộc thăm viếng của Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, những cái kế hoạch huấn luyện và tập trận chung với hải quân của Philippines bởi cái hạm đội 7 của Hoa Kỳ vân vân. Nó còn có cái sức hấp dẫn, và đặc biệt là ở Thượng viện Philippines cũng như là trong một cái cuộc thăm dò dân ý của Philippines hồi tháng 6, tháng 7 vừa qua cho thấy rằng là 8 trên 10 người dân Philippines không tỏ ra tin tưởng Trung Quốc. Và vì vậy, ông là một cái tổng thống, là một cái đại diện của Philippines, thì ông bắt buộc phải nghe ý dân chứ không phải ông chỉ cai trị hoặc là lãnh đạo đất nước theo ý riêng của mình được. Và đó cũng chính là những cái lý do khiến cho Philippines xoay chiều trở lại với Washington.
Câu hỏi bây giờ là liệu Washington sẽ ôm Manila chặt đến đâu?
Vâng, đây là một câu hỏi mà nhiều người ở Manila cũng đang đặt ra, thưa anh. Nhưng mà rõ ràng nó đang có một vài cái câu trả lời, mặc dù nó không trực tiếp với cái câu hỏi này, nhưng mà cái câu trả lời đó xuyên qua một cái ngân khoản quốc phòng cho cái tài khóa 2019-2020 sắp tới mà Tổng thống Donald Trump vừa ký. Chúng ta đều biết là một cái dự luật về ủy quyền quốc phòng, gọi tắt là NDAA, tức là một cái ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, được Thượng viện thông qua với cái tỷ lệ là 87 thuận và 10 chống, tức là 97 phiếu tất cả. Thưa quý vị, ở Thượng viện của Quốc hội Hoa Kỳ có 100 thượng nghị sĩ và có 3 người vắng mặt, cho nên với một cái tỷ số là 87 thuận và 10 chống đó, thì chúng ta thấy đó là một cái tỷ số áp đảo. Điều đó nói lên một cái sự đồng tâm, một cái sự thuận thảo với nhau giữa hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong cái kế hoạch chi tiêu cho ngân sách lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ từ trước đến nay, đó là khoảng cỡ 716 tỷ Mỹ Kim. Thì cái ngân khoản này nó được chi dùng trong 3 cái mục đích chính, đó là cái nó nhằm ngăn chặn các cái hoạt động xâm chiếm đất đai và biển đảo ở Trung Quốc ở vùng Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ minh thị chỉ đích danh Trung Quốc. Trước đây thì họ cũng có nói là những cái nước lớn ở trong vùng có những cái hành động xâm chiếm, xâm lấn vân vân. Nhưng mà đây là lần đầu tiên họ nhận định là Trung Quốc là đối thủ của mình ở trong cái vùng biển này. cái ngân sách này cũng nhằm ngăn chặn các hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Hoa Kỳ cũng như là ở ngoài cái lãnh thổ Hoa Kỳ, nhằm chống lại Hoa Kỳ và các cái kế hoạch của Trung Quốc làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì xuyên qua những cái mục tiêu của cái bản ngân sách này, người ta thấy rằng là rõ ràng một cái Hoa Kỳ đã dàn trận bên cạnh cái mặt trận thương mại mà chúng ta đang thấy đang diễn tiến giữa Bắc Kinh và Washington.
Nhưng mà phản ứng của Trung Quốc, của Bắc Kinh thì như thế nào trước cái ngân sách quốc phòng mới này, thưa anh?
Dĩ nhiên là Trung Quốc không vui vẻ gì đến cái việc này cả. Vì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng là Washington vẫn còn mang một cái tâm lý của cái thời kỳ chiến tranh lạnh, của cái tâm lý của kẻ là phải có kẻ thắng người thua, và Hoa Kỳ chắc chắn là muốn giành phần thắng trong cái cuộc chiến này, trong khi đó Trung Quốc vẫn chủ trương là cả hai đều thắng. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái cuộc chạy đua hoặc là nhằm xoán đoạt cái ngôi số 1 trên siêu cường thế giới, và một bên là muốn giữ lại cái ngai vàng đó cho chính mình, thì nó không tránh khỏi những cái sức mẻ, và những cái sức mẻ đó nó sẽ gây thiệt hại đến đâu, nó sẽ văn miễn đến các cái nước liên quan như thế nào, thì có lẽ là chúng ta phải chờ cái thời gian mới trả lời được.
Nhưng mà xem chừng như trong một cái chiến lược như thế này thì không phải chỉ có riêng Hoa Kỳ mà có thể làm gì được, có thể ngăn chặn được cái sự lớn mạnh của Trung Quốc ở trong khu vực. Cho nên là không hiểu là cái ngân sách quốc phòng mới, cái chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ có nhắc gì đến các đồng minh khác hay không? Họ có nói đến Ấn Độ, Đài Loan và những nước khác hay không, thưa anh?
Vâng, cái liên minh tứ cường Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương vẫn là một cái hòn đá tảng trung tâm của cái chính sách quốc phòng mới của Hoa Kỳ, trong đó có Ấn Độ, Úc và Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thì đây là một cái người ta gọi là liên minh tứ cường vững chắc nhất trong cái việc mà phòng thủ và phát triển của vùng Đông Nam Á trong cái chính sách chung của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, về mặt từng đối tác song phương khác, Hoa Kỳ đã có những cái cam kết mà chúng ta vừa nhắc đến là Philippines chẳng hạn, thì Hoa Kỳ cũng đã đồng ý về nhiều điểm, hay là đã có chuẩn chi ít nhất là 30 triệu Mỹ Kim cho cái việc mà tân trang hay là tối hiện đại hóa các cái vũ khí của cái lực lượng bộ binh của Philippines. Thật ra thì thưa quý vị, 30 triệu Mỹ Kim so với một cái con số bạc tỷ của Trung Quốc là hứa hẹn đó thì nó cũng chẳng là một cái con số đáng kể gì mấy. Tuy nhiên đây là những cái mà có thật thành ra so với những cái lời hứa hẹn. Hơn nữa thì cái cuộc tập trận chung giữa Hải quân Philippines và Hải quân Hoa Kỳ vẫn được tổ chức hàng năm, và cho lần này thì với một cái giọng điệu có vẻ là hợp tác, có vẻ là nồng ấm hơn từ phía ông Duterte. Chúng ta cũng phải nên nhớ rằng là Hoa Kỳ cũng đã ngăn cấm hay là không cho phép Trung Quốc tham gia những cái cuộc chiến gọi là cái bảo vệ vành đai Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ cùng khoảng 7-8 nước Á Châu khác thực hiện hàng năm, chưa kể những cái cuộc tập trận chung với Nam Hàn mà cũng là một trong những cái chuyện mà gây ra những cái khó chịu từ phía Bắc Kinh và phía Bắc Hàn chẳng hạn. Nói chung thì cái kế hoạch quốc phòng của ông Donald Trump vừa công bố cho thấy một cái quyết tâm duy trì cái sức mạnh quân sự và cái sự hiện diện của các cái đơn vị cũng như là lực lượng Hoa Kỳ ở trên toàn thế giới. Nó là một được coi như là một cái lá chắn quốc phòng mà ông Donald Trump nghĩ rằng là có ưu thế vượt trội hơn với 168 căn cứ của quân lực Hoa Kỳ ở hải ngoại so với chỉ có một căn cứ của Trung Quốc ở Phi Châu mà thôi.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.